Sau đây là phần đọc Kinh Thánh trong sách Ê-sai. Tôi sẽ đọc Kinh Thánh trong đoạn 58, từ câu 11 đến câu 14. Xin kính mời anh cùng đứng lên. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dừng lại nơi đổ nát ngày xưa. Ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Nếu ngươi người giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ai, của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, để ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình. Bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Amen. Xin kính bài em.
Kính chào hội thánh. Sáng hôm nay là ngày đầu tiên đổi giờ. Trong vòng chúng ta có ai vì đổi giờ đi trễ truyền Chủ nhật không ạ? Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa là dù đi trễ hay không đi trễ, nhưng chắc là các ông bà chị em đều có tham dự truyền Chủ nhật. Hội thánh không có quảng bá nhiều, nhưng chắc chắn là chúng ta ở đây biết rằng hội thánh có rất nhiều lớp học truyền Chủ nhật, cũng như những lớp nhỏ. Trong truyền Chủ nhật chúng ta có từ 5 cho đến 6 lớp, có nhiều lớp, lớp Enoch, lớp Jose, lớp Nhã Ca và nhiều lớp. Có những lớp cho các em thanh niên, có những lớp cho các em thiếu nhi, lớp tuổi đại học và trung học nữa. Cảm tạ Chúa về điều này. Chúa bảo rằng lời của Chúa dầm thấm trong lòng của chúng ta. Điều này cảm tạ Chúa đã ban ơn phước cho hội thánh. Tại Westminster có nhiều thời khóa biểu, nhiều cơ hội, nhiều nhóm nhỏ để cùng nhau học lời Chúa. Cảm tạ Chúa. Như vậy, nhiều tuần lễ chúng ta thấy rằng những lời chia sẻ, những bài giảng của mục sư liên hệ đến truyền Chủ nhật. Thành ra rất là quan trọng, mấy ông bạn chị em, chúng ta cần nhớ đến những câu ghi nhớ, những điều chúng ta học trong truyền Chủ nhật. Dạ. Sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại lời Chúa. Cảm tạ Chúa về điều này. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con đến đền thánh của Chúa để thờ phượng Ngài, dâng lên Chúa lời ca tiếng hát tôn vinh sự vinh hiển của Ngài. Chúng con dâng hiến, chúng con đọc lời Chúa và Chúa cũng cho chúng con học lời Chúa. Sáng hôm nay nguyện xin Chúa ở cùng với chúng con để những điều Chúa dạy dỗ cho mỗi chúng con áp dụng vào đời sống để chúng con tiếp tục bước trên linh trình theo Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con trình dâng buổi học hỏi sáng hôm nay cùng nhau ôn lại lời Chúa trong sự tẩy trị, hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, liên hệ đến trường Chủ nhật. Thưa quý ông bà chị em, như vậy, Chủ nhật tuần rồi, quý ông bà chị em học điều gì? Mới tuần rồi thôi, cái câu ghi nhớ mà mấy anh và anh chị em trước khi học á, chúng ta đọc cái câu ghi nhớ. Và tôi biết rằng tuần vừa rồi có một nhóm sau khi học, trước khi cầu nguyện, ôn lại cái câu ghi nhớ. Thì chúng ta sẽ cùng nhau học về cái câu ghi nhớ của tuần rồi trong buổi sáng hôm nay. Thưa quý ông bà chị em, có ai có thể nói lên cái câu ghi nhớ mình học tuần vừa rồi? Cái chủ đề mình học tuần vừa rồi là cái gì? Dạ. Khi mà mình biết rằng những môn đệ của Chúa chèo thuyền đi qua biển hồ Galilee đó, sau khi mà Chúa dạ, lòng can đảm, Chúa phân phát bánh cho 5.000 người rồi Chúa lui về nữa chỗ nghỉ ngơi và Chúa bảo môn đệ chèo thuyền đi trước đi. Chúa không có đi cùng. Chúa có bài học. Chúa có bài học thôi quý vị. Dạ. Lòng can đảm. Hay là cái câu gốc trong Matthew đoạn 14 câu 27 mấy anh chị. Ai có trường Chủ nhật, ai có sách trường Chủ nhật, dở ra trong cái trang 4, trang số 4 có cái câu gốc. Là câu gốc như thế này. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán với họ rằng: hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Vì khi đó họ gặp bão tố, sóng gỗ, thuyền sắp bể. Rồi họ thấy Chúa Giêsu, nhưng mà họ không biết Chúa Giêsu. Họ thấy một bóng người trên nước. Thì trước đó đã sợ chết chìm. Sau đó thấy Chúa Giêsu, thấy bóng người thì lại sợ ma. Ở đây gọi sợ ma mà. Họ không biết đó là Chúa Giêsu, hay là họ tiềm năng, họ biết là Chúa Giêsu luôn ở cùng với họ, nhưng mà họ sợ hãi. Họ nghĩ Chúa là ma. Và Chúa bảo: ta đây, đừng sợ. Sợ hãi là một cái điều mà con người có từ ngàn năm về trước, và có tới ngàn năm, và có tới sau này luôn, quý ông bà anh chị em. Chúng ta ai đây cũng có sợ hãi. Tôi có nhiều sợ hãi, nhưng xin lời Chúa giúp cho chúng ta bớt sợ hãi. Như vậy chúng ta sẽ đào sâu vào cái câu 14-27 này. Đây là một cái chủ đề để mình học ngày hôm nay. Dạ, ta đây đừng sợ. Như vậy chúng ta sợ nhiều lắm, chúng ta lo lắng, từ lo lắng, lo âu, rồi bối rối, rồi sợ hãi. Đôi khi chúng ta đưa đến sự không có tin nữa, niềm tin chúng ta bị lung lay. Chúng ta sẽ đào sâu vào cái điều này. Chúng ta lo gì, lo ăn gì, mặc gì. Bác sĩ đưa ra một cái tin xét nghiệm, mình lo lắng, đúng không? Đang làm bị thất nghiệp, lo lắng. Đang mở một cái doanh nghiệp phát đạt, tự nhiên cái số bán nó xuống. Hay là ngay cả số bán đứng đó, nhưng mà có một cái tiệm khác mở giống như mình cũng lo lắng. Đó là những cái nan đề trong đời sống. Mà ngay cả những lúc thuận cảnh cũng lo lắng nữa, quý ông bà anh chị em. Có không? Yeah. Trong Kinh Thánh nói cái người phú hộ đó, ổng gặt hái được rất là nhiều. Rồi ổng lo làm sao? Không có chỗ chứa. Yeah. Ngay cả những lúc thuận cảnh đó, huống chi những lúc nghịch cảnh. Có câu chuyện mà nhà tôi kể rất là chuyện vui. Có một số người chúng ta quê hương, người Việt Nam, họ đi du lịch ở Dubai. Mấy ông bà anh chị em biết thành phố Dubai là một trong những thành phố rất là đẹp ở khu vực Trung Đông, thuộc về Arab Emirates, một thành phố mà họ có thể đào cát lên lập thành một cái thành phố giữa biển nữa. Thì khi mà tin tức những cái khủng hoảng trên thế giới đó, thì cái người tour guide bảo thôi, chúng tôi không có bảo đảm sự an toàn của quý vị. Quý vị phải tự tìm cách để mà giữ cái an toàn tính mạng của quý vị. Thì họ làm gì? Họ chạy vào tòa đại sứ Mỹ. Họ nghĩ chúng ta là công dân Mỹ, vào đó để mà tìm sự an toàn. Nhưng mà họ không biết rằng những người trong tòa đại sứ Mỹ đang tìm cách chạy ra. Quân Ả Rập đi vào thì bảo: ô, người Mỹ này sao mà tóc đen, mà người thì là nhỏ, da vàng. Không phải là dân Mỹ mà chúng ta ghét. Đó là câu chuyện vui để cho chúng ta thấy rằng ngay cả lúc họ đi du lịch, họ cũng vẫn có lo. Chúng ta lo lắng ngày hôm nay, như chúng ta đã thấy rồi. Khi mà lo lắng á, thì đưa đến sự bồn chồn, sự lo âu, sự sợ hãi, sự kinh hoàng. Và sự kinh hoàng đó đưa đến điều gì, quý ông bà anh chị em? Không có bình an. Không có bình an. Có ai có thể nào nói tôi lo lắng mà bình an không? Nếu không có lời của Chúa, nếu không tin vào Chúa là đấng sẽ giải quyết những cái nan đề đang có trước mặt mình. Bình an là một trong những chính bông trái Thánh Linh. Trong đây chúng ta ai cũng biết hết. Và có ai có thể nói chính bông trái Thánh Linh mà Chúa muốn con dân có, hay là chính cái mỹ tính mà Chúa muốn con dân có? Yêu thương, vui mừng, bình an. Thành ra cái mỹ tính thứ ba là bình an. Chúa muốn con dân Chúa bình an. Tôi quý ông bà chị em. Thì như vậy đó, nếu mà mình bình an có nghĩa là mình không lo sợ. Mình không lo sợ. Mà mình không lo sợ thì mình phải tin vào cái đấng sẽ giải quyết những nan đề của chúng ta. Nó sẽ đưa đến cái câu chuyện mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh, là khi mà dân sự của Chúa bị lưu đày ở Babylon thì tiên tri Esai cũng nói lời của Chúa cho họ biết. Họ kiêng ăn, họ nói Chúa sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa không trả lời. Chúng tôi bị nô lệ cả đời này sang đời sau. Chúng tôi muốn về xây tường thành, xây lại đền thờ cho nhà Chúa. Và tiên tri Esai trách họ, nói các ngươi phải sống theo lời Chúa, gần gũi Chúa, sống đời sống công chính thì Chúa sẽ giữ lời hứa của Chúa. Và ông nhắc lại lời hứa của Chúa. Ở đây là lời hứa của Chúa cho dân sự của Ngài. Khi hoạn nạn, khi bị lưu đày ở Babylon, đây cũng là lời Chúa hứa khi chúng ta ngày hôm nay có những cái hoạn nạn trong đời sống của chúng ta. Và lời Chúa hứa ở đây, chúng ta cùng nhau đọc lại, chúng xin đọc. Đức Giê-hô-va sẽ cứu dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Và đây là lời Chúa hứa. Nếu mà chúng ta nắm chắc lời Chúa hứa và chúng ta tin rằng khi Chúa hứa, lời của Chúa không bao giờ thay đổi, lời của Chúa sẽ được thực hành qua đời sống của chúng ta, dù khi chúng ta gặp những hoạn nạn, những nan đề, những khó khăn và chúng ta bị sợ hãi, thì lời này nhắc chúng ta để giúp cho chúng ta vượt sâu qua sự sợ hãi, để chúng ta có sự bình an. Như vậy là Esai 58 câu 11, chúng ta sẽ đào sâu vào những cái lời Chúa hứa. Đầu tiên, lời Chúa hứa là gì với ông bà anh chị em? Chúa hứa là Chúa sẽ cứu dắt đưa chúng ta, chữ ngươi trở thành chữ con. Chúa hứa sẽ dắt đưa con. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết rằng trong đời sống chúng ta sẽ có lời Chúa hứa và Chúa dắt đưa. Như trong Thi Thiên, mình đã thấy có nói rất là rõ, ai cũng học thuộc lòng, chúng ta phải thấy lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Lời của Chúa giống như là cái kim chỉ nam hay là một cái la bàn, ngày hôm nay chúng ta gọi là GPS. Thưa quý ông bà, anh chị em, ai ở đây có sử dụng GPS? Bây giờ tôi đang không có ai không sử dụng GPS. Ai cũng sử dụng GPS. Thì khi vậy, đôi khi bây giờ chúng ta nghe tiệc mời đi ăn cưới, chỉ cần cho địa chỉ thôi, chúng ta mở GPS lên, chúng ta đi, phải không? Có bao giờ chúng ta mở GPS lên mà chúng ta, GPS là Global Position System, mà chúng ta không theo nó? Có ai không? Có, tôi có. Tôi có. Đôi khi có những trường hợp mình đi con đường nó quen quá rồi, đúng không? Mình biết từ đây đi đến điểm A, điểm B, đi xa lộ, mình quen rồi, nhưng mà khi mở lên nó là chỉ đi đường khác. Chỉ đi đường khác. Mình không chịu, mình tiếp tục mình đi cái con đường xa lộ mình quen rồi. Như ở Việt Nam, mấy anh chị em đi mission đó, đi về cái GPS mà không chịu theo, nó bảo là rẽ trái. Tiếng Hà Nội là rẽ trái, không chịu rẽ trái mà đi rẽ phải hoặc đi thẳng. Chính vì vậy đó, đôi khi chúng ta cãi lại cái GPS, hay là chúng ta nghĩ rằng tôi biết rồi, tôi đi theo đường của tôi, nhưng mà nhiều khi con đường nó là đường hẹp. Cái GPS chỉ là đi quẹo những đường nhỏ này, chúng ta tiếp tục đi đường xa lộ, thì khi tới nơi chúng ta mới biết ra rằng xa lộ đang bị đóng hay là đang bị tai nạn. Chúng ta tiếp tục đi con đường đó sẽ đến một tiếng sau mới đến, trong khi cái GPS chỉ đi đến gần liền. Như vậy lời của Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con. Thưa quý ông bà chị em, đây là một cái hình ảnh mà chắc ta rất là quen thuộc, cái dấu chân trên cát. Khi chúng ta bước đồng hành với Chúa sẽ có hai cái dấu chân. Và đôi khi gặp những khó khăn nghịch cảnh đó, chúng ta chỉ thấy một dấu chân. Và cái lời của cái bức ảnh này có thể không đọc rõ. Chúng ta nghĩ rằng, ôi Chúa ơi, lúc thuận cảnh thì Chúa đi cùng với con, Chúa dắt con đi theo Chúa. Nhưng lúc nghịch cảnh đó, thì còn có một dấu chân. Như vậy dấu chân đó của con thì dấu chân của Chúa ở đâu rồi? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói, hỡi con yêu dấu của ta. Một dấu chân lúc khi mà gặp nghịch cảnh, bão tố, đó là dấu chân của ta. Ta đang bế con, bồng ẩm con. Ta không còn dẫn dắt con nữa mà chúng ta được Chúa bồng ẩm. À, hay như vậy, lời của Chúa nhắc chúng ta rất là nhiều lợi ích là chúng ta phải theo sự hướng dẫn của Chúa. Và nếu chúng ta tin rằng Chúa hướng dẫn chúng ta đi đến những nơi tốt lành, dù phải đi qua những cái hoạn nạn, dù phải đi qua những khó khăn, nhưng điều cuối cùng là điểm tốt lành mà Chúa muốn chúng ta nhận được. Như vậy, thưa quý ông bà chị em, lời Chúa hứa là chúng ta sẽ được Chúa cứ dắt đi. Như vậy, đến điều thứ hai là điều gì quý ông bà chị em? Trở lại câu Kinh Thánh. Làm cho ngươi no lòng. Như vậy lời Chúa hứa, khi chúng ta đang đi làm bị thất nghiệp, chúng ta sẽ lo gì? Là đói. Chúng ta mở một cái business, tự nhiên số bán nó xuống, không có lời nữa mà là lỗ, thì chúng ta lo gì? Lo, không có tiền, không có tiền, không có mua đồ ăn. Nhưng mà Chúa nói đây, no lòng về mặt thể xác và no lòng về phần tâm linh. Nếu chúng ta vẫn tin tưởng lời của Chúa, để Chúa giúp cho chúng ta tiếp tục có một đời sống tâm linh và một đời sống vật chất nữa, quý ông bà chị em. Chúa không để chúng ta bị đói, bị chết đói, nhất là ở xứ Mỹ này. Trong những câu chuyện Kinh Thánh đó, quý ông bà chị em còn nhớ khi nào mà dân sự của Chúa sợ chết đói hay là ta tháng vì chết đói, vì không có đồ ăn? Trong đồng vắng, trong sa mạc thì Chúa làm gì? Ma thơ Chúa hứa, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Và Chúa bảo môn đệ của Chúa là hãy cầu nguyện như vậy. Đó là cái lời mà Chúa nói ở trong Kinh Thánh đó, là chúng ta cứ bước theo Chúa. Ngay cả trong sa mạc, Chúa ban cho chim cút và mana để cho con dân Chúa không còn bị đói. Trong sách Luca đoạn 12 câu 12, nếu ông bà anh chị em có Kinh Thánh xin dở ra, Chúa bảo với những môn đệ của Chúa, vậy nên ta bảo cho các con, bảo là đừng lo lắng vì đời sống, phải lấy gì, ăn gì để sống, phải lấy gì để mặc. Hôm nay ở nước Mỹ, chúng ta có bao giờ có những lo lắng đó không? Chúa cho, phải tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta không còn phải lo lắng về vấn đề đói, về vấn đề ăn, về vấn đề mặc. Thành ra, điều thứ hai mà Chúa bảo là ta sẽ làm cho con no lòng. Rồi, qua đến điều thứ ba trong Ê-sai 58 đoạn câu 11 này, Chúa nói điều gì thưa quý ông bà chị em? Làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Như vậy, làm cho cứng mạnh các xương ngươi là làm như thế nào mà ông bà chị em? Mình biết rằng á, có những lúc trên bức trường linh trình đó, chúng ta có những lúc mỏi mệt, chúng ta sẽ yếu đuối. Thành ra chúng ta cầu xin dầu của Thánh Linh đổ đầy, và Chúa muốn con dân Chúa đầy dẫy Thánh Linh, có năng lực hầu việc Chúa. Dạ. Như vậy, những cái khó khăn, những lúc mà yếu sức đó, thì là ở đây Chúa nói là ta sẽ làm cho ngươi được mạnh lên, ta sẽ thêm sức cho ngươi. Và cái từ làm cho cứng mạnh, xương của mình được cứng cáp, được vững vàng để mình hầu việc Chúa, để mình bước đi trên bước đường theo Chúa. Ngay cả những lúc sợ hãi thì chúng ta làm gì? Chúng ta yếu lòng, đúng không các bạn chị em? Tấm lòng mình không bị mạnh mẽ như cái bức hình hồi nãy đó. Bình thường thấy hai dấu chân, bây giờ thấy một dấu chân thì nghĩ là Chúa ơi, khi gặp nghịch cảnh thì dấu chân đó là dấu chân của con, Chúa không có ở cùng con nữa rồi. Có bao giờ chúng ta gặp những cái nan đề quá lâu, quá dài, cầu nguyện và chúng ta đâm ra thối chí, chúng ta nghĩ rằng Chúa không nghe lời cầu xin? Hay là đôi khi chúng ta nói chuyện với những anh chị em chúng ta, có lẽ là có những lời nói như ngày hôm nay chúng ta học, lời nói ra từ miệng của người anh em, hay là chị làm gì mà Chúa không trả lời chị, anh làm gì Chúa không trả lời anh. Lời Chúa hứa, Chúa trả lời và Chúa ban cho năng lực. Vì trong lúc mà chúng ta sợ hãi như vậy đó, hay là chúng ta mệt mỏi yếu lòng, thì Chúa nói chớ có kinh hoàng, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ thêm sức cho ngươi. Ngươi làm việc, hầu việc ta, ngươi mệt mỏi, ngươi bị người này nói vào, người kia nói ra, ngươi chán nản, con chán nản, nhưng nếu con nắm vào lời ta hứa, ta sẽ ban sức cho con, ta sẽ nâng đỡ con, ta sẽ gìn giữ con, và trước mặt ta, con là người công chính. Thưa quý ông bạn chị em, đó là điều thứ ba. Như vậy, ở đây chớ kinh hoàng, chớ sợ hãi. Khi gặp khó khăn, Chúa sẽ thêm sức. Rồi, tiếp theo, tiên tri Ê-sai nói điều gì? Cái kết quả là gì, mấy ông bạn chị em? Con sẽ như vườn được nắng tưới. Ở đây, ai biết một cái vườn mà được tưới thì cái cây, cái quả, cái hoa nó sẽ như thế nào? Dạ, sẽ tươi. Và ông nói luôn cái hình ảnh của người con dân Chúa như một cái nước suối chẳng hề khô. Bất cứ một cái vườn nào mà có nước suối đi ngang là cái vườn đó sẽ đâm hoa kết trái. Đời sống con dân Chúa ngày hôm nay, quý ông bà chị em, chúng ta có muốn là một cái vườn được Chúa tưới nước mỗi ngày hay không? Yeah, amen. Khi mà Chúa tưới nước mỗi ngày thì đời sống chúng ta sẽ sanh ra quả, quả ngọt, sanh ra bông trái. Dù cho thời tiết thay đổi, chúng ta vẫn sanh ra bông trái. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng lời Chúa hứa. Thật ra nếu mà chúng ta nắm chặt lấy lời Chúa hứa đó, chúng ta có sự bình an khi gặp nghịch cảnh. Và ngay cả trong đời sống chúng ta sẽ là một cái đời sống tuôn tràn ra nước cho những người chung quanh thấy được nước hằng sống của Đức Chúa Trời. Trong sách Kinh Thánh có nói, ai cũng thuộc lòng câu này, quý ông bà chị em, ai cũng thuộc lòng. Đầu tiên Thi Thiên đoạn 1 câu 3, phải không? Chúng ta phải biết chắc đây là cái kết quả của người con dân Chúa. Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá không tàn héo, mọi việc người làm đều thịnh vượng. Cảm ơn Chúa. Mình thịnh vượng, con mình thịnh vượng, gia đình mình thịnh vượng, những người chung quanh sẽ cũng nhận được sự thịnh vượng đó từ Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, cái điều này rất là dễ hiểu. Từ những cái điều mà Chúa hứa ở trên, Chúa ở cùng với mình, Chúa sẽ cho mình no lòng, Chúa sẽ ban thêm sức mình, tất cả mọi việc quy vinh hiển về cho Chúa qua đời sống của mình, của con dân Chúa ngày hôm nay. để sinh hoa quả và làm công việc mà mọi người cần biết đến, đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu. Như vậy, chúng ta có nắm giữ lời Chúa hứa qua tiên tri Ê-sai nhắc lại cho chúng ta ngày hôm nay không ạ? Chúng ta cùng đọc nhau lại. Thay vì chữ ngươi thì trở thành chữ con. Vì tôi tuần rồi tôi học được và tôi nói với lớp học, cái điều mà tôi áp dụng được là cái câu ghi nhớ: Đức Giê-hô-va sẽ cứu dắt đưa con, làm cho con no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương của con, và con sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô. Amen. Thưa quý con dân Chúa, khi mà đối diện với những khủng hoảng trên thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ ràng trên thế giới ngày hôm nay, chúng ta đọc tin tức hay là mở tivi lên là thấy là một cái thế giới chao đảo, những bất an, những khó khăn chúng ta sẽ phải đối diện trong đời sống của chúng ta, những bệnh tật, những nan đề, những điều gì mà chúng ta không biết trong tương lai. Có ai có những điều không biết trong tương lai mà mình lo lắng? Cái điều ở trong tương lai có thể là điều tốt, nhưng mà mình lo lắng, mình không biết nó là điều tốt hay là điều xấu. Xin cảm ơn Chúa là những cái điều mà Chúa hứa đó sẽ giúp cho mình không còn lo lắng nữa. Vì chúng ta biết là chúng ta đang thờ phượng một đấng mà giữ lời hứa, là đấng thành tín. Thưa quý ông bà chị em, đời đời, từ xưa, từ thời tiên tri Ê-sai cho đến đời nay chúng ta và đến tương lai con cháu chúng ta, đó là điều mà chúng ta nắm giữ. Thì cái lời hứa của Chúa đó còn đời đời, nó sẽ giúp cho chúng ta có sự bình an khi gặp những hoạn nạn. Nếu mà trở lại ở đây, chúng ta nhìn thấy lời của Chúa hứa, chúng ta tin rằng á, chúng ta sống hết lòng trong đời sống công chính mà Chúa muốn chúng ta sống đó, và chúng ta biết chắc rằng Chúa sẽ lúc nào cũng đưa dẫn chúng ta, Chúa sẽ đồng hành, Chúa sẽ đưa dắt chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta tin rằng Chúa lúc nào cũng chu cấp trong đời sống của chúng ta. Chúa làm cho chúng ta đầy đủ, no lòng, ngay cả những nơi khô hạn lớn, ngay cả những nơi chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ không có thức ăn, không có thức uống. Nhưng Chúa bảo với chúng ta, đừng lo, ta sẽ làm cho con no lòng. Chúng ta tin rằng, thưa, điều thứ ba là điều gì ạ? Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mới, ngay cả những lúc chúng ta mệt mỏi, những gánh nặng, những yếu đuối, những ngã lòng, Chúa sẽ làm cho xương của chúng ta cứng mạnh, cho tâm trí, tấm lòng yêu mến Chúa của chúng ta cứng mạnh, Chúa ban thêm sức mới. Thưa quý ông bà chị em, có những ai có những nan đề mà chúng ta cảm thấy yếu sức, quá sức chịu đựng, nhưng Chúa sẽ ban cho sức mới để mình vượt qua. Rồi, và những cái kết quả đó đưa đến điều gì, thưa quý ông bà chị em? Dạ, đời sống của chúng ta, của thưa quý con cái Chúa trong hội thánh, đời sống con dân Chúa là một đời sống tươi mới, sanh ra bông trái, sanh ra những điều mà Chúa nói là như một suối nước chẳng hề khô. Nước của Đức Chúa Trời sẽ tuôn qua đời sống chúng ta, sẽ ban cho những người chưa biết Chúa để họ thấy được cái phước hạnh khi họ trở thành con cái Chúa như chúng ta vậy. Amen. Như vậy, làm thế nào để chúng ta nắm chặt lấy lời hứa Chúa trong tiên tri Ê-sai 58 câu 11? Trước tiên chúng ta phải biết là Chúa hứa những điều này, đúng không ạ? Phải biết. Mà nếu biết rồi đó thì chúng ta tin và chúng nắm chắc lấy. Nếu chúng ta không biết thì làm sao mà tin? Thì nếu muốn biết, thưa quý ông bà chị em, lời của Chúa, cảm ơn, trở lại trường Chúa Nhật. Chúa phán với con đừng có sợ hãi, có ta đây. Cái câu đó chúng ta sẽ đọc thấy rất là bình thường, nhưng mà khi chúng ta gặp vào những cái hoàn cảnh đó, nó giá trị vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta sẽ không thấy sợ hãi nữa. Chúng ta luôn tìm kiếm Chúa và chúng ta tin lời của Chúa. Chúa phán với con tin lời Chúa phán với con hãy yên lòng, con đang sợ nhưng con không còn sợ nữa vì Chúa phán như vậy. Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 27, đó là câu mà chúng ta học trường Chủ nhật tuần vừa rồi, thưa quý ông bà chị em. Như vậy, kính thưa Hội Thánh, ngày hôm nay chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta có bất an hay không, hay là chúng ta vẫn được sự bình an? Có thể chúng ta sẽ lo lắng, nhưng mà khi đến với Chúa, lời của Chúa giúp cho chúng ta, chứ ta nhận được sự bình an. Đó là một trong bông trái hay mỹ tính của chính trái Thánh Linh. Điều thứ ba chúng ta vừa đọc qua, yêu thương, vui mừng, bình an. Nếu chúng ta không có, thì cái điều thứ ba là bình an. Chúng ta không có, chúng ta bất an, dù chúng ta là con cái của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh giúp cho mỗi một chúng ta ngày hôm nay nhận được sự dạy dỗ của Chúa để áp dụng thực tế trong đời sống chúng ta bước theo Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Xin mục sư có lời cầu nguyện cho Hội Thánh.
Tạ ơn Chúa thật nhiều, kính lạy Đức Chúa Trời toàn năm ba ngôi. Sáng nay chúng con được nhắc nhở Chúa sẽ dẫn dắt chúng con, làm cho chúng con no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương của con. Con sẽ như vườn nắng tưới, như nước suối chẳng hề khô hạn. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống tin kính, trong đời sống vâng phục, và cho chúng con kinh nghiệm được trong cuộc sống để có thể gắn bó, kết nối được với lời của Ngài. Tạ ơn Chúa thật nhiều cho sự chia sẻ của ông chấp sự Đặng Vĩnh Nhơn để chúng con làm nguồn lương thực sống cho tuần kế tiếp tới đây. Sau giờ này, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Chúng con sẽ có sinh hoạt của nam giới, nữ giới, và có những điều chúng con sẽ làm chứng lại trong sự vui mừng. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người đã chuẩn bị vật thực cho chúng con. Khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, lời của Chúa trong công vụ sứ đồ tiếp tục nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi chúng con, hội thánh của Ngài, cái tấm lòng luôn luôn bình an trong những ngày tháng sắp tới. Và chúng con sẽ là nguồn sáng cho những người chung quanh. Khi chúng con tiếp xúc với những người thì họ thấy Chúa Giêsu Christ qua chúng con mà tìm kiếm đến Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khuyến khích quý ông bà, anh chị em học lớp ở trường Chủ nhật tuần tới rất là hay. Trong đó có Chúa Giêsu là có tất cả. Nhớ tham gia lớp học trường Chủ nhật, và cái bài giảng tuần tới cũng trong cái chủ đề Chúa Giêsu, có Chúa Giêsu là có đủ hết tất cả. Và quý vị phải học lớp trường Chủ nhật, nhớ thuộc lòng cái câu ghi nhớ, thì cái bài giảng tuần tới sẽ giúp đỡ quý ông bà anh chị em rất là nhiều. Chúng ta tiếp tục trong phần thông cáo
Trước khi tôi đọc phần thông báo, thuộc Hội Thánh có lời chúc mừng cho Annie và Chi đã tổ chức lễ thành hôn hôm qua được mọi sự tốt đẹp. Cũng cảm tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa ban ơn trên gia đình mới này của Annie and Chi, cũng như là anh gia đình anh Tâm, chị Dung, và Chúa ban ơn trên gia đình có hai anh chị. Cảm tạ Chúa. Và sau đây là phần thông báo. Sau giờ hôm nay thì chúng ta sẽ chơi ăn trưa thông công. 1:30 chúng ta sẽ có sinh hoạt nữ giới, nam giới. 7:00 chiều hôm nay sẽ có họp meeting Zoom trên phòng 301, họp ban ngành. Cầu nguyện trong trong tuần cho ba gia đình là ông mục sư, mục sư Phạm Hồng Long, bà Bernadette, Trần Hồng Lân, Thái Thùy, ông Peyton Len và Như Thảo. Tiếp tục cầu nguyện cho sự phục hồi của ông Trần Kiệt, ông Hà Hoa, và tiếp tục cầu nguyện cho ông mục sư Nguyễn Đình Di, cháu Andrew Đặng, cháu Jackson. Trong chương trình hôm nay chúng ta có một cái tờ thông báo rời, xin quý ông bà giữ tờ này để tham bể biết những lịch trình, những